là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Yên Bái với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thế Hanh, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, về bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đó là phản ánh các ngân hàng hỗ trợ khách hàng thực hiện sinh trắc học. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. 6 tháng đầu năm, Yên Bái có nhóm 4 chỉ tiêu không đạt so với kịch bản tăng trưởng. Đó là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 5,36%, trong khi kịch bản tăng trưởng 6 tháng là 7,35%. Chỉ tiêu về giá trị xuất khẩu hàng hóa, mặc dù đã tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, nhưng cũng không đạt mục tiêu khi giá trị xuất khẩu mới đạt 199 triệu đô la. Chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, bằng 32% dự toán, bằng 72% kịch bản tăng trưởng nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu trên 500 tỷ đồng. Chỉ tiêu về tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine ước đạt gần 40%, trong khi kịch bản tăng trưởng 6 tháng là 42,8%. Có thể nói đây là những chỉ tiêu hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt để sau tháng cuối năm hoàn thành được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
6 tháng năm 2024, Hội Khuyến học các cấp đã tích cực tuyên truyền vận động các tập thể cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ Khuyến học Khuyến tài với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Khuyến học, các cấp Hội Khuyến học đã hỗ trợ hàng chục nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, trao tặng học bổng, tặng quà cho trên 1.760 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Làm đầu mối huy động nguồn lực xây dựng trường học với tổng số tiền hỗ trợ 8,5 tỷ đồng. Hội Khuyến học các cấp đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt, hiện vật trao quà học bổng cho gần 16.360 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, khen thưởng động viên 747 giáo viên có học sinh giỏi các cấp, trị giá trên 2,6 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho trường học trị giá 4,6 tỷ đồng. Thời gian tới, các cấp hội khuyến học sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp chính quyền đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân trong việc tham gia hoạt động khuyến học khuyến tài, tích cực vận động ủng hộ tham gia đóng góp xây dựng quỹ khuyến học các cấp để kịp thời hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cũng như khen thưởng động viên giáo viên học sinh đạt thành tích cao trong dạy và học, góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, hỗ trợ thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 26 trên 173 xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy, trong đó không có địa bàn trọng điểm loại 1, loại 2. Địa bàn trọng điểm loại 3 là 22 xã phường thị trấn, loại ít phức tạp là 125 xã phường. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tình trạng phát sinh những điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy nhỏ lẻ tại các khu dân cư. Tình trạng vận chuyển, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp có chiều hướng phức tạp với nhiều loại ma túy mới thẩm lậu vào địa bàn. Giai đoạn 2021-2025, Công an tỉnh đã phát hiện xử lý 147 vụ, 227 đối tượng phạm tội về ma túy, đã điều tra truy tố 144 vụ, 187 bị can, xử phạt hành chính vi phạm 1 vụ, 33 đối tượng.
Huyện Văn Yên có 15 chợ, đến nay huyện đã xây dựng được 6 mô hình chợ 4.0, bao gồm các chợ Mậu A, An Thịnh, An Bình, Xuân Ái, Yên Phú và Lâm Giang. Với đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng, hàng hóa thiết yếu, giá cả ổn định, người tiêu dùng lại không phải sử dụng tiền mặt khi thanh toán, bởi hầu hết các quầy hàng, kiosk tại các chợ đều đã có mã quét QR phục vụ khách hàng, hoặc khách hàng có thể chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng điện tử vô cùng nhanh chóng thuận tiện. Vì thế, các mô hình chợ 4.0 trên địa bàn huyện Văn Yên đã ngày càng phát huy hiệu quả, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết Tự hào tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Bài viết không chỉ truyền đi những thông điệp để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức quyết tâm xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình đã cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thế Hanh, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thế Hanh đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thế Hanh, ông đánh giá như thế nào về sự tâm huyết, sâu sắc trí tuệ với tầm nhìn chiến lược khoa học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua bài viết này ạ?
Có thể nói là cái bài viết này ra đời trong bối cảnh là 94 năm thành lập Đảng, gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, chuẩn bị tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Vào cái thời điểm như vậy cho nên cái bài viết của Tổng Bí thư vừa bao quát, vừa cụ thể. Bao quát là cái chỗ, nó bao quát toàn bộ cái chặng đường kể từ khi Đảng ra đời tới nay. Có thể nói đây là một cái bài viết hết sức sâu sắc, tâm huyết, chỉ 13.000 từ thôi mà gói chọn toàn bộ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong một cái chặng đường dài là giành độc lập dân tộc và đổi mới đất nước. Để đến hôm nay chúng ta đứng thứ 35 trong một trong 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đúng như Tổng Bí thư nói đấy, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực, uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Và đúng như tên gọi của cái cuốn sách là chúng ta tự hào và tin tưởng, tự hào về cái đã qua, tự hào về Đảng quang vinh, tin tưởng về sự thành công của cách mạng Việt Nam, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để làm hành trang, làm sức mạnh cho chúng ta tiếp tục bước tới trong cái chặng đường hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa 13, đưa Việt Nam của chúng ta đến các mục tiêu mà Đại hội Đảng 13 đã đề ra, là đưa nước ta trở thành một nước có công nghiệp tiên tiến, phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Với những nội dung cốt lõi trong bài viết thì ông tâm đắc với nội dung nào nhất ạ?
Tôi đã nói là cái cuốn sách của Tổng Bí thư đó là một chỉnh thể, có một chủ đề xuyên suốt ở trong đó. Tôi thấy là nội dung nào cũng quan trọng. Cái chặng đường đầu tiên 45 năm làm cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng thì Đảng lãnh đạo nhân dân, đường lối là từ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho nên trong suốt bấy nhiêu năm kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng ấy, ở phần 1 ấy, thì tôi thấy là một cái nội dung nó xuất hiện nổi bật, đó là Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng. Đó là ba cái động lực để làm nên cái cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại và cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại. Đến công cuộc đổi mới thì tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn chỉ đạo cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thì cái phần thứ hai là phần toàn bộ cái sự nghiệp đổi mới của chúng ta thoát ra khỏi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp dưới sự lãnh đạo của Đảng đấy. Đảng ta cùng với dân tộc ta lại tiếp tục đi lên giành thắng lợi từng bước để đến hôm nay Việt Nam trở thành một trong những cái quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Như vậy là một cái bước tiến, thì tôi cũng lại thấy ở đằng sau đó thể hiện cái ba cái chủ thể. Một là Đảng lãnh đạo, rồi tư tưởng Hồ Chí Minh và dân tộc anh hùng. Cái phần thứ ba mà chúng ta nói đến là Tổng Bí thư nói đến cái nhiệm vụ trong cái chặng đường tới và những phương lược để mà thực hiện nó, thì nhắc lại cái chủ thể thì Bác Hồ ở Tổng Bí thư cũng lại nhấn mạnh lại là chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào chủ nghĩa Mác Lênin, trung thành sáng tạo với tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng của Hồ Chí Minh lại vận hành cách mạng Việt Nam và lại tiếp tục dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng quang vinh và lại bằng sức mạnh của toàn dân tộc. Như vậy toàn bộ cuốn sách ấy nó là một chỉnh thể gắn liền ba cái hằng số xuyên suốt, đó là Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng.
Trong bài viết này thì cụm từ nhân dân được Tổng Bí thư nhắc tới hơn 60 lần cho thấy rõ là giá trị cốt lõi, tư tưởng chủ đạo trong sự đúc kết 94 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cũng như định hướng sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới là lấy dân làm gốc. Vậy ông có thể phân tích kỹ hơn về quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhân dân trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay ạ?
Chủ nghĩa Mác Lênin đã nói về vai trò vô cùng to lớn của quần chúng nhân dân. Bác Hồ của chúng ta là người kế thừa tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin, đem nó vào Việt Nam vận dụng một cái sáng tạo. Cho nên Bác Hồ chúng ta đã nói là trong bầu trời không có gì quý bằng dân, sức mạnh không có gì mạnh bằng sức mạnh nhân dân. Kế thừa cái tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của chúng ta là người tuyệt đối nêu cao vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đổi mới. Ông đã khẳng định đổi mới bắt đầu từ nhân dân. Rồi Đảng ta trên tinh thần đó mới quyết định đường lối đổi mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, vân vân. Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, dựa vào dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy ý chí tự lực tự cường của nhân dân trong đổi mới sáng tạo, vân vân. Như vậy ta phải nói rằng là nếu không có sức mạnh quần chúng to lớn, bắt đầu từ sự tin tưởng của Tổng Bí thư, tin tưởng của Đảng ta và đối dân, xác định vai trò chủ thể thì làm gì có sức mạnh động lực to lớn ấy của nhân dân để mà vượt qua tất cả những cái khó khăn trong chặng đường đổi mới vừa qua để thu được thắng lợi to lớn.
Theo ông thì các cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm gì để vận dụng nội dung cốt lõi từ bài viết của Tổng Bí thư vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay?
Tôi nghĩ đây là vấn đề là biến lý luận của Tổng Bí thư thành hiện thực phong trào cách mạng của xã hội ở từng địa phương. Thì mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương trước hết là phải tổ chức làm thế nào để cho nhân dân, cán bộ nắm vững được tinh thần của cuốn của bài viết của Tổng Bí thư. Ở trong đó nhấn mạnh lên cái sức mạnh vĩ đại của dân tộc chúng ta, thấy được cái sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng và thấy được cái chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bách chiến bách thắng, là ngọn cờ xoay rọi cho cách mạng Việt Nam tiếp tục đi tới. Như vậy là thấy được vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng, thấy được sức mạnh vĩ đại của nhân dân, thấy được đường lối đổi mới của Đảng, đó là ba nhân tố thì ta tiếp tục phát huy. Mà muốn như vậy thì phải thông qua tuyên truyền. Tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng rồi, nhưng tuyên truyền thông qua các kênh học tập, đào tạo, giáo dục ở trong hệ thống nhà trường, vân vân. Làm thế nào để trình độ nhân dân của chúng ta nâng lên về cái ba cái nhân tố này để coi đó là một hành trang. Như vậy là tổ chức tiếp thu tốt rồi, học tập tốt rồi. Thứ hai là tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện tinh thần mà nội dung bài viết của Tổng Bí thư đã đề cập. Làm thế nào để có giải pháp tốt để thực hiện từng nhiệm vụ, thực hiện từng kế hoạch dựa trên cơ sở các ngành cụ thể. Nhưng đồng thời cũng phải có một cái chiến lược để đấu tranh, để mà loại bỏ những tư tưởng không tham gia tích cực hoặc là rụt rè vân vân. Thì đấy là tất cả những cái này. Ngoài ra thì còn phải làm đẩy mạnh để cuộc cách mạng của chúng ta đi đến thành công, phong trào đi đến thành công là đẩy mạnh cái công tác phòng chống tham nhũng, xử lý đúng người đúng tội và loại ra khỏi những phần tử tiêu cực, những ung nhọt ra khỏi cơ thể của Đảng, cơ thể của nhà nước và môi trường xã hội chúng ta để tạo thành một cái không khí là nguồn nhân lực khỏe mạnh, niềm tin cao và môi trường trong sạch. Đấy là tất cả những gì để đảm bảo cho công cuộc đổi mới của chúng ta đi tới thắng lợi.
Xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ mùng 1 tháng 7, nếu không xác thực sinh trắc học khuôn mặt, thì những giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng có giá trị trên 10 triệu đồng một lần hoặc 20 triệu đồng một ngày sẽ không thực hiện được. Thời điểm này, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang tích cực tuyên truyền hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các bước cập nhật thông tin sinh trắc học để thanh toán giao dịch thuận lợi. Việc sớm cập nhật ứng dụng ngân hàng giúp bảo vệ người dùng trước những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là người thường xuyên có giao dịch số tiền lớn trên 10 triệu đồng, chị Hoàng Thị Kim Oanh ở phường Nguyễn Thái Học đã tự sinh trắc học khuôn mặt trên máy, điện thoại thông minh của mình nhưng không thành công. Nên chị đã được nhân viên ngân hàng hỗ trợ thực hiện các thao tác. Nên chỉ trong vòng 2 đến 3 phút, toàn bộ quy trình cập nhật thông tin sinh trắc học của chị đã hoàn tất. Chị Hoàng Thị Kim Oanh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Khi giao dịch trên 10 triệu trở lên ấy, thì tôi thấy rất là đảm bảo an toàn, tôi đã cài sinh trắc học.
Từ ngày 1 tháng 7 đến nay, hàng nghìn lượt khách hàng đã trực tiếp đến hội sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái thực hiện hỗ trợ cài đặt sinh trắc học. Để đảm bảo giao dịch thông suốt kịp thời, thu thập dữ liệu sinh trắc học theo quy định, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã chỉ đạo 15 phòng giao dịch Agribank trực thuộc thông báo đến khách hàng việc triển khai thực hiện thu thập sinh trắc học trên dịch vụ Agribank Plus. Chủ động phân công cán bộ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn khách hàng cài đặt xác thực sinh trắc học kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Cùng với đó, khuyến khích cán bộ người lao động trong hệ thống tăng cường hỗ trợ khách hàng thực hiện thu thập sinh trắc học trên dịch vụ Agribank Plus thông qua gọi điện, nhắn tin, thông báo trên các nền tảng mạng xã hội. Để thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị đã đầu tư nguồn lực công nghệ, nhân lực, tài chính để triển khai thu thập dữ liệu sinh trắc học và xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia để đảm bảo tính chính xác thông tin của khách hàng. Qua quá trình triển khai thực hiện, chi nhánh đã đáp ứng kịp thời việc thực hiện thu thập sinh trắc học, hỗ trợ đảm bảo giao dịch thông suốt, cho các khách hàng trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Đến nay đã có trên 20.000 khách hàng hoàn thành xác thực sinh trắc học để sẵn sàng thực hiện giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng theo quyết định. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết.
Chúng tôi triển khai từ 1 tháng 7 đến hôm nay đã được gần 1 tuần. Thì số lượng khách hàng đã xác thực sinh trắc học 20.000 khách hàng trên 73.000 khách hàng sử dụng dịch vụ Agribank Plus của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái chúng tôi. Đối với những trường hợp khách hàng sử dụng điện thoại thông minh mà tự khách hàng thao tác được cái việc sinh trắc học trên điện thoại khách hàng thì không cần trực tiếp phải đến ngân hàng. Còn đối với những khách hàng ấy mà không trực tiếp xác thực được khuôn mặt và xác thực được sinh trắc thì ngân hàng chúng tôi đã có trang bị đầy đủ các thiết bị để giúp khách hàng xác thực được cái khuôn mặt và xác thực được sinh trắc bằng những cái thiết bị chuyên dụng của chúng tôi tại tất cả các điểm giao dịch. Thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ những cái thiết bị đó để phục vụ khách hàng.
Để thực hiện tốt các giao dịch trực tuyến, LP Bank chi nhánh Yên Bái đã kiến nghị khách hàng sớm cập nhật căn cước công dân gắn chip và điện thoại đang nhập tài khoản có chức năng NFC. Phần mềm đặt thông tin trên căn cước chủ động thao tác cập nhật thông tin trắc học. Hệ thống của ngân hàng sẵn sàng về nền tảng công nghệ, phần mềm hiện đại hỗ trợ cho giao dịch xác thực trên đa nền tảng. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng, việc xác thực sinh trắc học là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo an toàn tài khoản khách hàng. Ông Đỗ Lê Đô, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đang được nhân viên ngân hàng hướng dẫn cài đặt nói.
Thực hiện cái chế độ sinh trắc học để đảm bảo cái an toàn tài sản cho người dân, tránh hiện tượng lừa đảo trên mạng dưới có công nghệ cao. Thì tôi cũng có một số cái app ở ngân hàng, như ở ngân hàng công thương hoặc là ngân hàng Liên Việt này. Thì cũng có cái app thì tôi tự làm được. Còn cái app này thì chưa làm được bởi cái máy điện thoại nó không tương thích. Do đó là phải mang đi ngân hàng và để các cán bộ ngân hàng cũng tận tình là để giúp đỡ để cài đặt cho cái sinh trắc học này để đảm bảo an toàn cho tài sản cho chính bản thân mình và cho mọi người.
Ông Dương Văn Toàn, Phó Giám đốc LP Bank chi nhánh Yên Bái cho biết thêm.
Triển khai là hỗ trợ khách hàng thực hiện xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt tại quầy như các quý vị đang thấy. Thế thì bên cạnh đó thì những cái khách hàng mà có thể giao dịch bằng online thì chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại hoặc hỗ trợ online. Tuy nhiên trong thực tế triển khai một tuần gần đây thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái triển khai cái sinh trắc học bằng khuôn mặt này không phải là khách hàng nào cũng có thể là thực hiện một cách nhuần nhuyễn. Do vậy mà để đảm bảo cái tiến độ cũng như là hỗ trợ khách hàng một cách tối đa thì tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt chúng tôi ấy, thì thực hiện triển khai là hỗ trợ cho khách hàng ngày đến 20 giờ hàng ngày. Và ngoài ra thì toàn bộ thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi đều bố trí nhân sự tại thành phố và 7 huyện để phục vụ cho bà con các chủ tài khoản được thực hiện cái xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt là một cách thuận tiện nhất.
Việc xác thực sinh trắc học là một trong những giải pháp hạn chế tối đa khả năng làm giả với tính năng an toàn và bảo mật cao nhất hiện nay. Các chuyên gia công nghệ cho rằng các biện pháp xác thực giao dịch truyền thống như mật khẩu và mã xác thực một lần OTP ngày càng dễ bị tấn công. Trong khi đó, xác thực bằng sinh trắc học có những đặc điểm độc nhất của mỗi người, hoàn toàn có thể hạn chế tối đa khả năng làm giả, gian lận của đối tượng xấu. Đến thời điểm hiện tại, 100% ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai việc yêu cầu chủ tài khoản xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng một lần hoặc 20 triệu đồng một ngày. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng số cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Khâu xác thực bằng khuôn mặt chỉ có chính chủ mới được thực hiện được, không thể hỗ trợ từ xa. Vì vậy các ngân hàng không liên hệ trực tiếp với người dân để thu thập thông tin sinh trắc học. Người dùng cần hết sức cảnh giác với những cuộc gọi mạo danh để tránh rủi ro giả mạo lừa đảo. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học qua ứng dụng ngân hàng, tuyệt đối không cập nhật qua bất kỳ trang web hay ứng dụng nào khác. Nếu không tự thao tác được, người dân có thể đến các quầy giao dịch của ngân hàng để được hỗ trợ trực tiếp. Cùng với đó, khách hàng cũng tuyệt đối cảnh giác và không truy cập các đường link lạ qua Facebook, Messenger, SMS, Zalo, Viber hoặc email gửi đến điện thoại để tránh nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp thông tin. Trong quá trình triển khai, nhiều người dân phản ánh thường gặp khó khăn ở bước đọc thông tin trên căn cước công dân, nhất là nhận diện khuôn mặt. Vì vậy, ngành ngân hàng khuyến cáo khách hàng sử dụng điện thoại không có thiết bị hỗ trợ thông tin chưa khớp với dữ liệu trên thẻ căn cước thì phải ra ngân hàng để tránh những phiền hà cũng như rủi ro có thể xảy ra.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của mỗi con người. Do vậy, trong thời đại ngày càng phát triển như hiện nay, mỗi thành viên trong gia đình không chỉ có trách nhiệm giữ gìn mà còn phải phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc biệt là vấn đề giáo dục văn hóa ứng xử trong gia đình. Từ đó góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, hiện đại và văn minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh luôn xác định công tác gia đình là nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các gia đình và toàn xã hội. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn tỉnh đạt 83%, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố văn hóa đạt 71%. Gia đình ông Phạm Anh Mộng và bà Vũ Ánh Tuyết ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu hàng năm. Để có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, ông bà luôn coi trọng văn hóa ứng xử, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa các thành viên trong gia đình. Bởi thế trong cuộc sống hàng ngày, dù là chuyện lớn, chuyện nhỏ, ông bà cũng luôn tìm cho mình tiếng nói chung, tôn trọng, chia sẻ và giúp đỡ nhau, cùng nhau tham gia các hoạt động văn nghệ, đem đến cho nhau niềm vui, tiếng cười hạnh phúc, xua tan đi căng thẳng, mệt mỏi với bộn bề cuộc sống. Bà Vũ Ánh Tuyết bày tỏ quan điểm.
Cái cơ bản, cái nền tảng của một gia đình hạnh phúc là phải trên cơ sở là vợ chồng phải yêu thương, bình đẳng, tôn trọng và hòa thuận thì mới giữ được cái nền tảng gia đình hạnh phúc. Và muốn hạnh phúc thì cả hai người phải chung tay cùng xây dựng và cùng yêu thương đùm bọc lẫn nhau, và trên cơ sở phải bình đẳng, tôn trọng thì mới có được cái hạnh phúc trọn vẹn.
Ông Phạm Anh Mộng, chồng bà Tuyết cũng cho rằng
đôi lúc có những lúc mà nó cũng nhiều việc quá thì mình cũng có chia sẻ một chút, chặt cái rau hoặc là nấu nồi cắm nồi cơm chẳng hạn, thì đây là những cái việc mà đàn ông cũng vẫn có thể làm được. Mặc dù chúng tôi làm được những việc lớn, xây được nhà, làm được việc đó việc kia, những cái nhỏ thì đàn ông cũng vẫn có thể làm được. Nhưng biết sao biết chia sẻ những lúc mà khó khăn thế thôi. Còn cái đó thông cảm và biết bỏ qua những cái gì mà gia đình hoặc vợ chồng con cái có những cái gì đấy mà không bằng lòng với nhau chẳng thì để đi lên thống nhất là xây dựng gia đình.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của tổ dân phố, các tổ chức hội đoàn thể, đặc biệt là phát huy vai trò của hội phụ nữ, các gia đình không chỉ coi trọng văn hóa ứng xử giữa các thành viên với nhau, giữa gia đình với xã hội mà còn giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu do cha ông để lại. Ông bà cha mẹ luôn sống mẫu mực, con cháu tảo hiền, biết kính trên nhường dưới. Đặc biệt đối với địa bàn phường Yên Thịnh, những năm trở lại đây tình trạng bạo lực gia đình đã giảm rõ rệt, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đều tăng qua các năm. Một số mô hình câu lạc bộ do hội phụ nữ phát động đã và đang phát huy hiệu quả như câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, từ đó thu hút sự hưởng ứng của không chỉ chị em phụ nữ mà còn có sự tham gia của nam giới, góp phần nâng cao ý thức của mỗi người trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử trong mỗi gia đình. Bà Lâm Thị Hồng Tươi, chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 5 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Vận động các gia đình, các chị em lại tập trung vào để tuyên truyền về bạo lực gia đình này, về hạnh phúc gia đình này, vợ chồng giữ lửa này, làm sao cho nó hạnh phúc. Đấy, nếu mà đã là vợ chồng gia đình hạnh phúc thì thứ nhất là phải hòa thuận, vợ chồng phải chia sẻ với nhau việc gia đình, việc xã hội, rồi việc tổ dân phố, việc các chị em, việc gia đình, việc hàng xóm nữa. Đấy, ngoài cái việc đấy ra thì chi hội phụ nữ tổ dân phố số 5 chúng tôi cũng đã có một cái câu lạc bộ dân vũ. Hiện nay chúng tôi lại chuẩn bị ra mắt câu lạc bộ gia đình hạnh phúc nữa.
Năm 2024 là năm thứ 23 kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Đây là sự kiện văn hóa lớn nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, vị trí của công tác gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây dựng văn hóa gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, biểu dương, khuyến khích, động viên các gia đình tham gia rèn luyện học tập, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, xã hội văn minh. Đây cũng là dịp để các gia đình, các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tổ ấm, nuôi dạy, chăm sóc giáo dục con trẻ, góp phần xây dựng hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam trong tình hình mới. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các sở ngành địa phương, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Đây cũng là năm đầu tiên Yên Bái tổ chức hội thi gia đình hạnh phúc cấp tỉnh với sự tham gia của tất cả 9 huyện thị thành phố, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về luật phòng chống bạo lực gia đình, phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc. Anh Mùa A Lệnh ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho hay.
Ngày xưa thì họ có cái tư tưởng là trọng nam khinh nữ, nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì chúng tôi ở trên này thì đã không còn phân biệt nam nữ, mà chúng tôi thì vào những ngày mà bình thường không công việc hàng ngày thì chúng tôi giúp vợ này dọn dẹp nhà cửa này, lấy củi các thứ là chúng tôi sẽ giúp vợ để vợ đỡ gánh nặng về cái những công việc của gia đình, để tạo điều kiện cho vợ có điều kiện để tham gia những công tác xã hội, hoặc là những công việc mà may vá, hoặc là những trang phục của cá nhân vợ và cho các con.
Gia đình vừa là tổ ấm thiêng liêng của mỗi người, vừa là tế bào của xã hội, là cái nôi giáo dục lưu truyền các giá trị văn hóa của dân tộc. Do đó, việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh có vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.